Di Đà Phật. Chúng ta đã biết rằng là sự tu học của đạo Phật rất là nhắm đến cái vấn đề làm sao chúng ta có trí tuệ, như là chúng ta đã bàn thảo qua. Và đương nhiên rằng là trong cái tiến trình mà cầu học trí tuệ nó trên đó thì đương nhiên chúng ta cũng phải vận dụng cái trí tuệ, tập phát huy cái trí tuệ của chúng ta bằng cách luôn luôn rằng là tư duy. Khi mà nghe giáo pháp thì chúng ta luôn luôn tư duy theo một cái tinh thần gọi là thần tức năng, để mà có thể chọn lọc được ra cái vấn đề mà chính tín và loại bỏ đi tất cả những cái gọi là tà tín hay mê tín. Và chúng ta cũng hiểu rằng là cái trí tuệ nó quan trọng vô bờ, là bởi vì lý lẽ rằng cái tri thức của con người là một cái kiến thức đó. Thì cái kiến thức đó chỉ có gọi rằng là để nuôi thân mình thôi. Nhưng mà còn cái trí tuệ đó là làm thế nào để cho cái thân này được bãi miễn sinh lão bệnh tử. Còn cái tri thức mà tất cả thế gian này có đó là chỉ làm sao để cho duy trì cái thân này được có một chút lợi lạc ở trong cái sinh lão bệnh tử, chứ không phải là để thoát ra khỏi cái sinh lão bệnh tử. Cho nên chỉ có trí tuệ đó thì mới có thể tìm ra cái con đường mà diệt trừ được sinh lão bệnh tử, tức là giải thoát được luân hồi sinh tử. Cho nên trí tuệ với lại kiến thức khác nhau ở chỗ đó. Và rồi thì đương nhiên cái trí tuệ của Đức Phật chỉ cho mình thấy một cái điều rằng sở dĩ mà con người không phát sinh ra được cái trí tuệ là do vì cái bản chất của con người nó là chất ngã. Tức là mình luôn luôn rằng là tôi, mọi cái tư duy của mình đó đều đặt cái nền tảng là tôi. Cho nên tôi thích, tôi buồn, tôi vui, tôi ghét, vân vân, thì đều là tôi hết. Mọi cái tư duy của mình đều là tôi. Thành ra tất cả chúng sinh đó đều có cái mối tư duy mà tôi nói trên như thế. Thành ra tôi này với tôi kia sẽ va chạm nhau, do đó nó mà phát sinh đấu tranh ở cuộc đời và phát sinh đủ thứ phiền muộn, phiền não không được như ý. Thì không được như ý là như ý ai? Như ý tôi, luôn luôn là tôi. Thành ra chính cái tôi đó nó làm cho tôi rất là phiền não, rất là bị loạn, bị rối. Thành ra cái tôi đó là nền tảng của tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là loạn. Mà căn bản nó là cái tôi, nó là bắt đầu từ cái sự suy nghĩ. Do tôi suy nghĩ cho nên tôi thấy có tôi. Và vì vậy, khi tôi thấy có tôi rồi thì tôi phải suy nghĩ mọi thứ để cho tôi. Thì tất cả những cái suy nghĩ đó mà chính cái suy nghĩ đó mà có tôi. Nhưng để cả cũng nói vậy, nó do tôi suy nghĩ cho nên thành có tôi. Do tôi suy nghĩ cho nên tôi biết tôi hiện hữu. Cho nên chính cái suy nghĩ đó, cái tâm ý đó là tôi. Thế rồi thì vì vậy mà tôi phải suy nghĩ mọi thứ cho tôi. Và do vậy nó mà phải phát sinh mọi cái xung đột giữa tôi này và tôi đó và tôi kia. Thành ra do với cái tôi đó mà tôi mới khởi tham, mà tôi mới khởi sân. Không như ý thì tôi khởi sân. Và để như ý thì tôi khởi tham, tham cầu. Cho nên do vì như thế nó mà khởi tham sân si. Do nơi tham sân si mà gieo rắc biết bao nhiêu cái phiền lụy và khổ não cho những người khác. Và thậm chí nhiều khi chính cái tham sân si nó cũng khởi phiền não cho chính tôi nữa. Bởi vì khi mà tôi không có tham, tôi chưa khởi tham lên thì tôi không có lo âu. Nhưng mà mỗi khi tôi khởi cái tâm tham lên đó, thì tôi bắt đầu có tính toán và âu lo. Chẳng hạn như tôi khởi tâm tham chiếm đoạt một cái gì đó, thì đương nhiên từ đó trở đi là tôi bắt đầu có tính toán và lo âu. Rồi do nơi tôi mà tôi sân hận. Rồi do nơi tôi sân hận mà tôi phiền não, tôi khổ sở. Thành ra, rồi do nơi tôi chấp có cái tôi đó mà tôi phải chấp nhận phát sinh tham và sân. Cho nên chính cái vấn đề nó gọi là si của cái tôi đó. Là bởi vì cái tôi đó chấp nhận mọi cái tham sân, và mọi cái tham sân nó làm phiền não cho chính tôi và cho chính tha nhân nữa. Cho nên cái đó được gọi là si. Vì vậy biết rằng là từ cái chấp ngã đó mà nó phát khởi được tham sân si. Từ phát khởi tham sân si là nhân, rồi từ đó nó mới sinh ra tất cả những cái quả của tác nghiệp, tức là quả của thiện ác, của khổ lạc. Thế thì bây giờ Đức Phật đó, thì chỉ bày cho mình rằng là biết được cái ngã đó, đó là cái nguồn gốc của tham sân si. Cho nên ở trong kinh Bát Nhã Nhân Giác, Đức Phật nói rằng là tâm là nguồn ác, thân là gốc tội. Ở trong kinh Địa Tạng đó, cũng nói giống như vậy. Trong kinh Địa Tạng nói là chúng sinh nam diêm phù đề, cử chỉ động niệm vô phi thì nghiệp vô bất thị tội. Nó nghĩa rằng là chúng sinh ở cõi nam diêm phù đề này là cõi của chúng ta đó. Mọi cái cử chỉ là thân hành động, gọi là cử chỉ. Mọi cái cử chỉ động niệm là ý tưởng, là tư tưởng đó. Là thuộc về tâm, thân và tâm. Không gì không phải nghiệp, không gì không là tội. Thành ra do cái lý do đó thì cái ngã này nó là phối hợp của hai thứ là thân và tâm. Thì thân và tâm của mình không gì không phải là nghiệp, không gì không phải là tội. Nó tạo nên cái vọng. Là bởi vì cái ngã này Đức Phật nói đó, thật sự nó là vọng ngã, nhưng mà mình cho nó là thiện. Mình cho nó là thiện rồi từ cái thiện đó mà mình sinh ra mọi cảm thọ, mọi cái nhận biết và mọi cái hành động. Cho nên tất cả nó đều là vọng. Nói như vậy cho dễ hiểu. Ở trong kinh Phật hay ví dụ rằng là một người đi trong đêm rồi nhìn thấy cái bóng của một cành cây nó chiếu xuống dưới mặt đất, nhìn nó ngoằn ngoèo như một con rắn. Rồi cái người đó do hiểu lầm đó là một con rắn, do hiểu lầm tức là vọng, là vọng nhận. Vọng nhận nó là hiểu lầm, là gọi là vọng thức. Do vọng thức tưởng nó là con rắn, cho nên thì nó sinh ra một cái vọng thọ, là một cái cảm thọ, một cảm thọ lầm, là sợ sệt, sợ hãi. Rồi thì nó sinh ra những cái tư tưởng vọng, tức là làm thế nào để mình thoát khỏi con rắn, hay làm thế nào mình có thể trừ khử được con rắn. Thành ra từ một cái vọng thức mà nó sinh ra mọi thứ, vọng tưởng, vọng hành, vọng thọ. Vọng thọ là tự nhiên mình sợ, mà kỳ thật ra nó không có cái gì để sợ, nhưng mà vì mình tưởng tượng nó, mình hiểu lầm nó là con rắn thì tự nhiên mình phát sinh ra một cái sợ. Thế cái sợ đó của mình cũng là một cái vọng chứ không phải là một cái thật. Do đó mà mình sinh vọng tưởng, mình suy nghĩ đủ điều là làm thế nào để giết được con rắn đó, hay làm thế nào để thoát được con rắn nó chết. Nhưng mà mình không hiểu được con rắn đó là vọng. Cho nên một khi mà mình thức tỉnh, mình biết, mình khám phá ra, ồ, mình khám phá ra sự thật, mình nhìn ra sự thật, đó không phải là một con rắn, đó là chỉ là một cái cành cây mà dưới ánh trăng nó chiếu xuống, nó giống như con rắn, xong mình hiểu lầm nó là con rắn. Thì khi mình hiểu thật rồi, mình hiểu thật, thì tự dưng ra, tức là mình có một cái nhận thức đúng, cái trí tuệ của mình nó nhận ra, thì tự nhiên vọng thọ cũng mất, vọng tưởng cũng mất, vọng hành cũng mất. Thì tất cả mấy cái thọ tưởng hành thức nói trên đó đều mất. Thì đó là khi mình nhìn thấy cái sự thật. Thế thì bây giờ cuộc đời của tất cả chúng sinh cũng giống vậy. Bởi vì mình nhận lầm cái ngã này là tôi, cho nên từ đó mình sinh ra đủ thứ vọng. Tại vì lấy vọng làm chân, rồi từ cái vọng đó, từ cái vọng đó mà mình nhìn mọi sự thì mọi sự đều là vọng. Cũng như từ cái vọng thức mà hiểu lầm cái bóng cây là con rắn, thì từ cái nhận thức đó nó sinh ra tất cả mọi thứ đều là vọng, đều sinh ra mọi tư tưởng và mọi giải pháp, mọi cái mọi cái cảm thọ mình nhận vào đều là vọng hết, đều là không thật hết. Mà một khi nhận ra được cái sự thật thì tất cả những cái vọng nó đều tiêu tan, thì tự nhiên không còn sợ, không còn lo, không còn tư tưởng đối phó gì nữa hết. Như vậy thì đối với đạo Phật, cái sự tu tập đó thì không phải là mình đem cái thân này lên trên cực lạc, mà cũng không phải là mình đem cái thân này biến thành Phật, mà trái lại, xả cái thân này đi thì lên cực lạc, xả cái thân này đi thì thành Phật. Nó không phải khư khư mang cái thân này mà lên cực lạc được, không phải cứ giữ gìn cái thân này mà thành Phật được, mà trái lại, bỏ nó đi thì mới lên cực lạc được. Nó lên cực lạc không bằng thân này, bởi nếu mà lên cực lạc bằng cái thân này á, thì bây giờ chúng ta tưởng tượng coi, ai theo cái nghĩa thông thường mà mọi người suy nghĩ thì chết rồi mới sinh cực lạc. Thì nếu mà chết rồi mới sinh cực lạc á, thì đạt đa số là người lớn tuổi, người bệnh. Thế vậy thì ở trên cực lạc toàn là Bồ Tát bệnh và Bồ Tát già không ạ? Ở trên nó toàn lão Bồ Tát và bệnh Bồ Tát. Đó. Như vậy thì tất nhiên là không có đi bằng cái thân này, mà đi bằng cái thân này mà đi nữa thì mệt quá, là bởi vì là mình sẽ than thở với Phật mà con cơn bệnh nó hành hạ mới tắt thở, giờ đây đi lội bộ với Phật mà tới thế giới nó xa bao nhiêu lâu vậy, không chịu xong nổi, con lại chết một lần nữa giữa đường đến cực lạc sao? Cho nên khi đương nhiên là mình lên cực lạc là đương nhiên không phải bằng cái thân này đi, cũng như là sinh thiên của các tôn giáo. Đó. Thì đương nhiên rằng là mình phải xả bỏ cái thân này. Nhưng mà đối với lại tôn giáo đó, là cái linh hồn của mình nó thoát ra khỏi cái thể xác rồi nó lên thiên đường. Còn đối với Đức Phật là phải chăng là cái linh hồn của mình thoát cái thể xác rồi lên trên tịnh độ không? Không phải. Đức Phật không nhìn nhận như thế. Đức Phật không có nhìn nhận cái linh hồn. Đức Phật nói cái linh hồn mà các tôn giáo gọi là linh hồn đó, gọi là tâm đó, Đức Phật cho rằng là linh hồn nó là ý thức chứ không phải là linh hồn. Linh hồn nó chưa đủ để gọi là tâm. Tâm phải bao quát tám thức lực, mà ý thức là một ở trong đó. Mà ý thức chưa thể nào trọn vẹn gọi là tâm được, cho nên ý thức chỉ có gọi là vọng tâm thôi, là ý thức. Thế thì Đức Phật thì cho rằng mình mà sinh về cõi Phật hoặc là mình mà nhập Niết Bàn không phải là cái linh hồn thoát ra, mà là như thế này. Nói ví dụ giống như mình nằm mơ, mình ngủ mơ, rồi đến khi mình chợt tỉnh thì phải chăng rằng là mình từ trong giấc mơ ra ngoài chỗ tỉnh, phải là như thế không? Đương nhiên không phải, mà là giấc mơ toàn bộ nó là mộng không thật, cho nên nó tan biến thì cái tỉnh tự hiện vậy. Mà không phải là mình từ trong giấc mơ nhảy ra cái cõi thật, không hề có chuyện đó. Nhưng mà khi mình mơ thì mình biết chắc chắn, mình nghĩ chắc chắn mình trong giấc mơ là mình, nhưng kỳ thật nó không phải. Nhưng mà giờ đây khi mình muốn tỉnh đó, thì mình ở trong giấc mơ mình vái vang và mình muốn rằng là cái tôi ở trong giấc mơ đó là tôi đó đi ra là cảnh thật. Không phải, cảnh thật tôi vẫn là tôi, bất biến, bất tăng, bất giảm khi tôi mê, khi tôi tỉnh, khi tôi nằm mộng hay là khi tôi thức, thì cái tôi đó vẫn là tôi. Cho nên trong khi tôi mộng, cái tôi đó vẫn tồn tại. Cho nên khi tôi tỉnh mộng là tôi chỉ trở về với cái thật thôi, chứ không phải tôi tỉnh mộng ra cái thật. Thành ra không có cái chuyện tôi từ giấc mộng nhảy vào cõi thật, mà cái tôi trong giấc mộng hoàn toàn chỉ là tôi trong mộng là không thật. Và khi nào cái tôi trong mộng tan biến thì cái tôi thật thức dậy. Và bây giờ tôi biết rằng tôi hồi nào vẫn là tôi, còn trong giấc mộng chỉ là trong cái khoảnh khắc mà tôi mê mất cái tôi thật, thì tôi thấy có một cái tôi giả hiện ra. Và khi cái tôi giả hiện ra thì giấc mộng bắt đầu hiện hữu. Cũng thế, khi mà con người quên mất cái bản ngã xưa nay thì tự nhiên nó sẽ tưởng tượng thành một cái vọng ngã, nhưng mà giống như là nhập mộng. Thì khi tưởng tượng ra vọng ngã và chấp vọng ngã đó là thật thì giấc mơ hiện vậy. Thì chúng ta tu tập ở đây là làm thế nào để cho giấc mộng nó tan biến và cái cảnh thật sẽ hiện hình. Cảnh thật đó là niết bàn. Cái thân thật đó là Phật thân. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh mới nói rằng là khi mà dùng những trí tuệ thâm sâu và chiếu kiến ngũ uẩn giai không đổi thì có thể vượt qua tất cả khổ ách, điên đảo mộng tưởng và đến được cái cứu cánh là niết bàn, tức là tịnh. Tức là hiểu rõ rằng là ngũ uẩn, tức là cái ngã đó hoàn toàn là mộng. Khi hiểu nó hoàn toàn là mộng thì tịnh. Thì khi tỉnh rồi thì mới hiểu được rằng là cái tôi xưa nay không tăng không giảm. Khi tôi mộng, cái tôi đó cũng không biến mất. Khi tôi tỉnh, cái tôi không có thành tựu, là tôi vẫn là tôi. Khi mình tỉnh lại, mình lại ngỡ rằng là tôi từ giấc mộng nhảy ra cái cõi thật. Thì như thế mình đâu có tỉnh đâu, mình vẫn còn mộng như thường. Cho nên ông Trang Chu ở Trang Tử, một hiền triết của đời Chiến Quốc Trung Hoa, ông này đại khái nói theo từ ngữ của Thiền Tông là ông này gây ra một cái công án, tự tạo ra một công án. Ông nói như thế này: đêm qua tôi nằm mơ, tôi thấy tôi là bướm. Tỉnh dậy tôi thấy bướm nay thành chu. Chu là tên ông, Trang Chu. Ông mà tỉnh dậy thì bướm nó thành chu. Cho đó tôi không hiểu rằng tôi đêm qua mơ thấy chu thành bướm hay tôi hiện tại là bướm mơ thành chu. Nghĩa là ông là cái nào trong đó. Thì khi mà ông mơ thấy ông là bướm thì ông khẳng định con bướm là ông. Nhưng mà giờ đây thì ông khẳng định Trang Chu là ông. Thế thì không chừng con bướm nó mơ thành Trang Chu. Và Trang Chu cũng ngỡ mình là thật, giống như khi mình ngỡ bướm là mình thật. Thì cái này giống như một công án của Thiền Tông để mà tư duy phải không ạ? Như vậy thì mình hiểu là một khi mình mãn sinh tịnh độ, hay là một khi mình giác ngộ, hay mình đạt được cả dưới niết bàn, không phải là cái tôi này là, mà là bỏ cái tôi này đi, thì cảnh dưới niết bàn hay cảnh dưới tịnh độ nó là cảnh thật, nó hiện tiền hồi nào đến giờ. Giống như mình tỉnh giấc mộng thì cảnh giới của Đan Mạch là hiện lại. Như mình nằm mơ thấy mình về Việt Nam, mình bị cướp đuổi giết, mình sợ hãi cực kỳ, mình tháo chạy, tháo mồ hôi, mình tỉnh dậy, mình thấy mình vẫn còn ở Đan Mạch, mà mình không có nói may phước tôi từ trong giấc mơ tôi nhảy ra kịp thời, chứ không là tôi đánh đủ rồi, là tôi chết rồi. Mà tôi không có trong giấc mơ gì ra. Từ cái tên cướp ở trong giấc mơ và tôi trong giấc mộng đó cũng đều chỉ là vọng tôi. Và khi tôi tỉnh dậy thì tôi mới biết rằng tất cả những thứ đó là vọng. Tôi chưa từng là tôi đó. Tôi chưa từng bị cướp đuổi. Tại sao ngay khi Đức Phật thành đạo ở cội cây Bồ Đề, thành Phật, thành đạo, và bây giờ cái nơi đó một kỳ gian người ta đến chiêm bái. Thế nhưng chiếu theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói ở trong phẩm Như Lai Thọ Lượng, hay là kinh theo những quan điểm của Đại Thừa, như là kinh Vô Lượng Nghĩa, là cái bộ kinh Đức Phật nói trước khi Đức Phật thuyết Pháp Hoa. Đức Phật nói Vô Lượng Nghĩa kinh xong rồi á, thì Đức Phật mới nói tiếp theo đó là kinh Pháp Hoa. Thế trong kinh Vô Lượng Nghĩa cũng như kinh Pháp Hoa, phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật có nhấn mạnh rằng Đức Phật cũng như trong hệ thống Bát Nhã nữa, hệ thống Bát Nhã cũng nhấn mạnh là về cái vấn đề là ngài có thành Phật thì đó mới gọi là thành Phật. Có nghĩa là làm sao trong Pháp Hoa phẩm Như Lai Thọ Lượng được gọi là, để gọi còn cái tên khác là cửu viễn thật thành. Cửu viễn thật thành, cửu viễn tức là lâu xa, thật thành là thành, thành là thành Phật thật sự. Thành Phật thật sự thì lâu xa. Cho nên khi mình tỉnh mộng á, mình tỉnh lại, mình không có nói rằng là hả? Tôi giờ đây, tôi ở trong mộng giờ đây thành, thành tôi ở cái cảnh giới này. Không phải. Tôi ở cảnh giới này vẫn có khi tôi nằm mộng. Cho nên khi mà một người làm chúng sinh như thế này á, thì cái Phật tâm, Phật tính, cái bản thể của người đó, bản thể và giác ngộ của người đó vẫn hiện hữu như thường. Cho nên đối với lại Bát Nhã đó là nói rằng là Phật tính ở, ở Phật không tăng và chúng sinh không giảm. Là khi mà người ta mê mất Phật tính, nó Phật tính nó không mê, Phật tính nó vẫn còn. Nhưng là khi mình nằm mộng, mình mộng thấy mình đi đứng nằm ngồi, những kỳ thật mình vẫn nằm ở trên giường. Và cái đó là thật. Và khi mình tỉnh lại thì mình trở về với cái thật thôi, chứ không phải mình thành cái thật, mà là mình trở về với cái thật sự này, trở về với cái bản thể sự này. Sự thành Phật là như thế. Chứ sự thành Phật không phải là biến cái ảo mộng này thành ra cái thật. Thành ra Phật không có chứng. Đấy, trong kinh Tứ Đại Nhị Chương cũng nói là cúng dường cho một người càng có công đức trí tuệ thì cái người cúng dường càng đạt được công đức. Cho nên thì dù nói trong kinh Tứ Đại Nhị Chương nói cúng dường cho vô lượng chúng sinh đó, không bằng cúng dường cho một người chỉ ngũ giới. Cúng dường cho vô lượng người chỉ ngũ giới không bằng cúng dường cho một người tu thất tiện. Cứ như thế đang lên đang lên, cho đến cúng dường cho vô lượng a la hán không bằng cúng dường một a la hán. Cúng dường vô lượng a la hán không bằng cúng dường một vị sơ địa bồ tát. Như thế tăng lên tăng cấp, cho đến cúng dường vô lượng thập địa bồ tát không bằng cúng dường một vị Phật. Và rồi chiêu chấm dứt ở đó, cúng dường vô lượng đức Phật không bằng cúng dường một vị vô tu vô chứng vô đắc. Còn cao cấp hơn nữa. Đấy, cái chuyện này mình giải quyết sau, nói sau nếu có thời gian. Đó. Nhưng mà trở lại thì nói rằng là cứ cúng dường cái bậc mà càng có trí tuệ, càng có công đức thì cái người đó càng đạt được cái công đức. Thế thì cái vị mà vô tu vô chứng vô đắc đó là ai? Là Phật tính, là bản thể của tất cả chúng sinh xưa nay. Cho nên nếu mà mình cúng dường chư Phật, tức là đối đãi ở bên ngoài có công đức thiện nhưng mà chưa giải thoát, chừng nào mình cúng dường được vị vô tu vô chứng vô đắc đó, thì mình giải thoát, tức là mình biết được vô tu vô chứng vô đắc là thế nào, là ai, thì khi đó mình mới trở thành một bậc vô tu vô chứng vô đắc, tức là giải thoát thật sự, là công đức tối thắng, công đức cao nhất. Cho nên cúng dường mười phương chư Phật không công đức bằng tự giác ngộ mình. Chuyện đúng, mình có cúng dường vô lượng chư Phật mình cũng có thể làm một phàm phu, nhưng mà mình tự giác ngộ mình đó, thì mình thành Phật thì vô lượng chúng sinh được nhờ, đó không phải là công đức tối thượng sao? Cũng vì vậy trong kinh Kim Cương mà Đức Phật nói rằng là ta ở nơi đời quá khứ được Đức Phật Nhiên Năng thọ ký cho thành Phật là vì sao vậy? Là bởi vì ở nơi tất cả các pháp ta không hề có chứng một mảy may pháp nào hết, cho nên Đức Phật bảo đó rằng là thọ ký cho ta là chứng được An Đà La Tam Biệt Tam Bồ Đề. Có nghĩa là sao? Tại vì trong giấc mộng này tất cả đều là ảo mộng, chỉ có một điều chứng thôi là chứng được tất cả đều là mộng huyễn và lìa mộng huyễn chứng chân. Chứng chân là không có chứng, trở lại với bản thể xưa nay. Và nếu nói là chứng á, thì đương nhiên có người chứng, có chỗ chứng. Vậy thì phải chăng cái người mộng là thần cho nên có chứng? Và nếu người mộng đã là mộng rồi thì chứng cái gì? Thế thì khi mà một chúng sinh giống như một người nằm mơ tỉnh vọng, thì mình không có nói rằng là mình chứng được cái thật, mà mình chỉ là quy chân trở về với cái thật mà thôi. Cái thật của mình nó có sẵn từ trước rồi, cho nên nói thật thành cửu viễn thật thành. Người Phật giáo đồ ít có hiểu được như thế, cho nên càng tu càng chấp ngã, càng cảm thấy cái ngã này của mình lên chức từ từ. Chẳng hạn ban đầu mình là cư sĩ, xong mình cạo đầu xuất gia, mình được kêu một chú, sau đó mình thọ thì kheo giới, mình được kêu là thầy đại đức, sau đó một thời gian mình được thăng chức lên thượng tọa, sau đó một thời gian mình thăng chức hơn nữa lên hòa thượng. Đó. Hòa thượng rồi thì không có muốn thêm chức nữa, vì lên đó là cố hòa thượng. Đó. Rồi thì càng thấy rằng là mình cứ thế thăng chức, thì một khi mình có thể thăng từ 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 lên hòa thượng thì mình cũng có thể thăng lên tổ, rồi mình tứ tổ, mình thăng lên Bồ Tát, từ từ Bồ Tát mình thăng lên Phật, là cũng cái mình này. Nhưng mà sai rồi. Đó. Cái mình này vứt nó đi. Cái mình này nó thì có thể thăng lên hòa thượng hay là thăng lên là chức gì đấy, nhưng mà từ cái hàng mà A-la-hán hay Bồ-Tát thì cái ngã này không thể thăng lên cái đó được. Bỏ cái ngã này đi đó, thì mới có quả vị nói trên. Cho nên không có chứng. Tại vì nếu mà nói là một phàm phu đã là huyễn, đã là người trong mộng mà lại còn chứng, thì là cái phàm phu nó phải là thật thì mới chứng được chứ. Còn phàm phu nó đã là huyễn không thật thì làm sao có chứng. Cho nên vì vậy mà Như Lai không chứng một pháp nào hết, thì Như Lai mới thành rằng là chứng quả Đầu Đa La Tam Biệt Tam Bồ Đề, tức là quả thức dậy rồi, giác ngộ rồi. Còn ở trong này mà chúng ta thấy chúng ta còn chứng được, tức là tôi chứng được cái địa vị là đại đức thượng tọa hay hòa thượng, là chứng tỏ là tôi còn mê còn mộng ghê lắm, chẳng có quả gì để chứng hết ạ. Thì tôi mới tỉnh, tôi mới thực sự tỉnh. Thế tôi thực sự tỉnh ra rồi thì tôi biết rằng là chẳng có quả nào để chứng hết. Đó là cái chứng cao nhất, tức là chứng được cái là không có quả gì để chứng. Bởi vì biết mọi sự chỉ là mộng huyền, cho nên vì như thế nói hơi dài dòng nhưng mà để cho quý Phật tử hiểu. Tại vì những cái điều này nó thật sự ra đó, thì chúng ta có thể ít khi được nghe, ít khi được nhắc đến. Còn dài hạn như là nói những cái gì đó thông thường thì chúng ta thường xuyên được nghe. Thành ra tôi cũng muốn nhấn mạnh cái vấn đề đó để cho mình hiểu. Thế như thế thì mình lên tịnh độ bằng một cái cách nào? Thế như vậy thì mình lên tịnh độ đương nhiên mình phải bỏ cái ngã này đi. Cho nên mình tỉnh. Thì mình tỉnh thì mình mới ở trong cảnh giới tỉnh được. Tất cả cảnh giới của chư Phật là cảnh giới tỉnh, chứ không phải cảnh giới mơ, cảnh giới mộng. Nhưng mà nếu mà mình cứ duy trì cái tôi ở trong mộng thì mình không có thể nào vào được bất kỳ một cảnh giới thật nào hết. Mình phải tỉnh thì mình mới vào được. Thế cho nên chúng ta hiểu lên tịnh tạng hay là sinh tịnh độ có khác nhau. Vì vậy những cái cảnh giới của cõi thiên hay là cõi người gì đó, Đức Phật đều gom vào trong cái phòng của cõi mộng, tức là tam giới. Mà xuất ra là phải ra khỏi cõi mộng, ra khỏi tam giới ra. Mà khi ra khỏi cõi mộng chứng quả thì thực sự nó nói chứng là nói ở trong phạm vi của mộng. Còn nói trong phạm vi của những người giác với nhau thì không có chứng. Cho nên ngay khi Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng thì Đức Phật phát giác ra một điều rằng Ngài không có thành Phật, mà Ngài thành thì lâu xa rồi. Ngài thành thì lâu xa lắm rồi. Cũng giống như mình ở trong giấc mộng, mình cố gắng thoát ra khỏi giấc mộng, đến chừng mình tỉnh lại thì mình bảo tôi ngày hôm nay, giờ này, phút này đó, là tôi ra khỏi được giấc mộng. Nhưng mà kỳ thật ra và tôi ra khỏi giấc mộng và từ đây trở đi ở cái cảnh thật mới có tôi. Sai rồi. Cảnh thật luôn luôn có tôi. Cũng như bây giờ tôi chứng quả, tôi có mặt của Niết Bàn, sai rồi. Tôi luôn luôn có mặt của Niết Bàn. Nhưng tôi quên mất, giống như tôi nằm ngủ. Thành ra tôi thấy tôi trong mộng. Bây giờ tôi tỉnh lại, thì không phải là khi tôi tỉnh lại, thì là đánh dấu sự sinh ra cõi thật của tôi. Mà khi tôi tỉnh lại, tôi thật tỉnh, thì tôi mới biết rằng tôi không sinh ra ở cảnh thật, mà tôi hằng hiện hữu của cảnh thật từ bao giờ, nên không có chuyện sinh, không có chuyện chứng. Thế đối với quan điểm của đạo Phật là như thế. Chính vì vậy đạo Phật tu hành phải xa ngã. Cái căn bản nền tảng tu tập của đạo Phật thật sự đó là phải xa cái ngã. Cái ngã là nền tảng căn bản của cái sự loạn của tham sân si. Ngã sinh ra tham sân si, tham sân si là tập đế, từ tập đế sinh ra khổ đế. Giờ đây nếu xả ngã thì xả được tham sân si, đó là thành đạo đế, diệt được tham sân si và ngã. Tại vì nếu diệt tham sân si mà để ngã, chuyện đó là chuyện bất khả thi, bởi ngã là nguồn cung cấp cho tham sân si. Mà nếu chỉ diệt tham sân si mà chưa ngã thì coi như là nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, coi như chỉ là cắt cỏ chứ không phải là nhổ cỏ. Cắt cỏ thì cỏ đấy lên. Hôm nay đè nén tham sân si được do tôi tu bác con trai, nhưng ngày mai hết tu bác con trai thì tham sân si lại mọc ra rậm rạp xung xuê. Cho nên nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, phải biết rằng là tham sân si từ đâu mà ra, từ đâu mà sinh, phải nhổ tận gốc. Gốc ngã chậm, nhổ cái ngã nó lên thì mới thành được đạo đế. Thì khi có đạo đế thì mới đi tiến đến diệt đế, tức là không còn có khổ nữa, bởi vì tập bị diệt rồi thì không còn có khổ nữa. Cho nên tất cả các A-la-hán và Bồ-tát đều vô ngã. Nhưng xả ngã bằng cách nào? Xả ngã bằng cách giết nó đi hơn. Giết nó đi là vẫn chấp ngã, tại vì cái gì quyết định giết nó? Một cái ngã mới sẽ giết nó đi. Thành ra vì như thế, đối với Đức Phật có một cách xả ngã và diệt ngã rất là hay. Là không phải diệt ngã, chuyển hóa cái ngã. Từ một cái ngã đầy chất liệu tôi ở bên trong, đầy chất liệu tôi, cái gì cũng tôi. Giờ đây cái ngã này được huân tập từ từ bằng cách tư nguyện chúng sinh, đi đứng đằng ngồi để cầu nguyện cho chúng sinh. Thấy cái ngã này dần già, nó không còn một cái chút xíu hơi hám nào của tôi trong đó, mà chỉ có chúng sinh, chúng sinh, chúng sinh. Cho nên vì như vậy, cái người mà xuất gia tu hành ban sơ là phải học thì đi, tức là học phần tịnh hành của Kinh Hoa Nghiêm, đi đứng nằm ngồi gì cũng cầu nguyện cho chúng sinh. Chẳng hạn mới ngủ dậy mở mắt ra thì cũng phải đọc cái bài kệ cầu nguyện cho chúng sinh, là thủy miên thủy mỏ đương nguyện chúng sinh nhất thiết chi giác châu cố thập phương. Có nghĩa là ngủ nghỉ mới dậy xin nguyện cho nhất thiết chúng sinh được cái trí tuệ giác ngộ biến chiếu khắp mười phương. Như tôi đang ngủ rồi tôi mở mắt dậy thì tôi thấy rõ mọi sự vật, cũng thế cầu cho chúng sinh họ sẽ mở được cái con mắt giác ngộ, họ thấy được hết mọi cái sự ở cuộc thế gian này, mọi cái sự thật ở thế gian này. Ví dụ như thế. Thành ra đi đứng nằm ngồi tắm giặt, thậm chí đi hát đi hò cũng có kể được. Thế dù đi hát thôi cũng phải kể. Thế dù đi hát thôi thì đại tiểu kiệt thời đương nguyện chúng sinh khí tham sân si quyền chịu tội pháp. Tức là khi tôi đi hát lớn hát nhỏ, tôi đều nguyện cho nhất thiết chúng sinh vứt bỏ tham sân si như vứt bỏ phần quế vật đỏ. Tức là cái gì cũng cầu cho chúng sinh hết. Cho nên vì vậy chúng ta thấy rằng là ở trong chùa, ví dụ như là ngày rằm tháng riêng, dân sớ cầu an vân vân, trong đó cũng có cái họ Thích nào hết, chỉ có họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, họ Đỗ, họ Cao, mà không thấy có họ Thích trong đó. Là chỉ có cầu cho thiên hạ thôi, cầu nguyện cho thiên hạ mà thôi. Thì Đức Phật dạy cho mình lúc nào cũng vì chúng sinh, vì chúng sinh. Thì cái ngã đó bây giờ nó là một cái ngã không hề có tôi ở trong đó, không hề có ngã ở trong đó. Cho nên cái ngã mà không hề có ngã ở trong đó, ngã đó gọi là vô ngã. Tuy vô ngã nhưng mà vẫn có ngã, một cái ngã phục sự nhất thiết chúng sinh. Thành ra một cái ngã mà đầy hơi hám của ngại, ngại đó tràn đầy tham sân si, cử chỉ động niệm đều là nghiệp, đều là tội. Tâm là nguồn ác, thân là cũng tội. Như Đức Phật nói, nhưng nếu một khi cái ngã này được chuyển hóa mà nó chỉ đi đứng là ngồi, chỉ vì chúng sinh, chỉ vì chúng sinh, thì cái ngã đó nó sẽ trở thành một cái ngã gọi là phục sự nhất thiết chúng sinh. Một cái ngã mà nhất thiết chúng sinh đều cần thiết, mọi chúng sinh đều cần có những cái ngã nó hiện hữu. Và một cái ngã mà đầy ắp tôi thì kỳ thật chẳng có chúng sinh nào cần cái ngã nó hiện hữu cả. Một cái ngã vì tha nhân, ngã đó chúng sinh mới cần. Thế cho nên tu hành phát tâm đi đứng đều vì chúng sinh, vì chúng sinh, nó gọi là bồ đề tâm, tức là làm cái gì nhất thiết vì chúng sinh. Một cái ngã mà đầy ngã đó, nó làm thiện cũng vì nó, mà nó làm ác cũng vì nó. Cho nên tôi chỉ có ra tay làm thiện khi nào tôi cần. Tôi cần là khi nào mà tôi có một cái hoạn nạn nào đó, có một nỗi khổ nào đó, có một sự lo âu nào đó, thì tôi đi làm thiện để cầu cho tôi thoát qua được tất cả những thứ đó. Hoặc là bên lãnh tụ nhân dịp mà bầu cử thì mới đi thăm viếng người nghèo, rồi đắc cử rồi thì quên hết người nghèo. Nó cũng giống vậy, thành tất cả những cái thiện đó nó đều là những cái thiện dối trá, không thành thật, không phải thiện thật, vì mình, vì mình mà phải làm thiện, thành ra không phải gọi là thiện. Còn vì thiên hạ mà làm thiện mới là đúng thiện. Nhưng mà vì thiên hạ mà làm thiện rồi mà nếu chỉ làm nhất thời thôi thì chưa đủ, phải làm một cách định, tức là thường xuyên, phải niệm mà định, tức là làm thường xuyên. Làm thường xuyên giống như là mình ăn uống trong ngày đó. Trong ngày đó, mình không thể không ăn uống, mình phải ăn uống để duy trì cái thân này. Thì cũng thế, mình cần phải làm tạo nhiều cái phúc đức để duy trì cái tâm của mình. Tại vì cái tâm quan trọng hơn thân. Mình chỉ biết nuôi thân nhưng mình không biết nuôi tâm, mà mình lại quên đi một điều rằng cái tâm quan trọng hơn cái thân rất là nhiều. Cho nên tâm thì không nuôi, mà chỉ lo nuôi thân, bán rẻ lương tâm để nuôi cái thân. Nói chung cùng, chính cái tâm đó cùng với mình qua bên kia thế giới chứ không phải cái thân này. Cho nên thiệt thòi. Vì vậy đó mà ông Mạnh Tử, có một nhà hiền triết của Trung Quốc, ông này nói như vậy: người ta mất con chó con mèo, người ta mất cái búa cái đinh, người ta còn biết đi kiếm. Thế nên tôi thấy rằng cả thiên hạ này họ đánh mất cái tâm của họ mà chẳng ai đi kiếm. Thế thì xem ra họ coi cái tâm của họ còn thua con chó con mèo, búa cái đinh nữa. Ông Mạnh Tử nói như thế, chí lý lắm. Ông ta đánh mất cái lương tâm người ta mà người ta dửng dưng, mà đánh mất con chó con mèo chạy đi kiếm, dán giấy bố cáo ai kiếm được chó con mèo của tôi thưởng. Mất cái búa cái đinh cũng tốn hết cả nửa ngày đi lục cả nhà để kiếm, nhưng mà mất tâm thì không sao. Xem ra thì coi nhẹ cái tâm của mình quá đáng, mà cái tâm đó là chủ của mình. Cho nên nếu mà một người mà làm chủ được cái tâm thì đương nhiên người đó trở thành bậc thánh. Có một nho gia hứa hành từ nhà Nguyên chạy loạn, cả một đoàn dân chạy loạn đói khát, chạy tới một cái vườn lê, thấy trái sung xuê, đang đói đang khát mà lại gặp cái vườn lê, ai nấy đều mừng rỡ tranh nhau hái, giành giật nhau hái ăn để qua cơn đói khát. Lê kia vừa chỉ đói vừa giải khát, chỉ riêng có một mình Hứa Hành chắp tay đứng nhìn, chắp tay sau lưng đứng nhìn mọi người tranh giật hái mà không ra tay. Rồi những người bạn của ông ta đang hái quay lại nhìn thấy Nó nói tại sao ông không hái lên mà ăn đi, còn đứng đó nhìn làm gì vậy? Thưa hành tám thằng, tôi chưa hỏi chủ nhân của nó, cho nên tôi không dám tự tiện thái. Mấy người kia cười rộ lên, nói thời đoạn đi này làm gì có chủ, cây vườn lên bỏ hoang rồi không có chủ đâu, cứ việc mà hái mà ăn đi. Hứa hành đáp đúng, cây lê không có chủ, nhưng tâm tôi có chủ. Tôi phải hỏi chủ của tôi, đó là tâm tôi có chủ. Mấy cái đó là nho gia đấy, Hoa Nhân nói đến là Phật gia. Phật gia cũng phải cao siêu hơn như thế nữa. Thế như vậy thì chúng ta cũng đại khái chúng ta cũng thể hiểu, khi chúng ta nắm được căn bản hiểu là thế một người vãng sinh hay là một cái người mà về cõi Phật niết bàn hoặc là tịnh độ, thì chúng ta hiểu là không phải phát cái ngã thì đi đâu, xả nó đi, xả bằng cái tinh thần phục sự nhất thiết chúng sinh, xả thành cái tinh thần nhất thiết chúng sinh, thì cái ngã mà vì nhất thiết chúng sinh thôi, trên một cái ngã vô ngã mà chỉ vì nhất thiết chúng sinh, chỉ vì chuyện độ sinh thôi, cái ngã đó là thân ngã của tất cả, cái ngã đó có mặt ở mọi cảnh giới của Phật. Và từ khi mà chúng ta thành tựu cái ngã đó thì chúng ta thành tựu mọi cảnh giới của Phật, thì chúng ta xuất hiện ở mọi cảnh giới của Phật bằng cái ngã nói trên. Còn bằng một cái ngã tham sân si bệnh hoạn này không có về tịnh độ nổi, cho nên chỉ về tịnh độ bằng tinh thần là chuyển tâm thành vô ngã, chuyển đến tâm ngã thành vô ngã. Thành ra Đức Phật nói đạt tịnh kỳ tâm, chỉ cần thanh tịnh cái tâm là như thế. Tuy kỳ tâm tịnh Đức Phật độ tịnh, tùy theo cái tâm thanh tịnh thì Phật độ nó tự nhiên. Đó là Đức Phật bày cho cái người mà xuất cầu tịnh độ, muốn cầu tịnh độ. Nói qua lời hỏi của trưởng giả tử Bảo Tịnh, hỏi Đức Phật là làm sao để được tịnh độ. Đức Phật nói muốn cầu tịnh độ chỉ cần thanh tịnh cái tâm, tùy theo cái tâm của mình có thanh tịnh hay không mà tịnh độ hiện thành. Thì như thế chỉ có Bồ Đề Tâm phát Bồ Đề Tâm thì mới đương biệt chúng sinh, chỉ có phát Bồ Đề Tâm mới không còn có một mảnh may nào ngã ở trong đó. Thì như thế phát Bồ Đề Tâm hẳn nhiên là cửa mở để vào mọi cõi Phật và giác ngộ. Cho nên Đức Phật mới nói thấy Bồ Đề Tâm là biết có quả Phật, không Bồ Đề Tâm là biết không có Phật quả. Và Đức Phật mới nói với Ajita rằng là do chúng sinh khó phát tâm cho nên chúng sinh khó thành Phật. Thế một khi mình hiểu như vậy thì mình tất nhiên mình hiểu là trên cái vấn đề mà muốn để cho mình vãng sinh đó, đương nhiên phát Bồ Đề Tâm, cho nên Ngài Tổ thứ 11 đó, Ngài Tỳ Na mới nói rằng là khi cái người mà tu tập đó thì người đó phải cứu xét tâm tính của mình, xem mình có phát tâm chưa. Nếu mình phát tâm rồi thì phải xem thử xem mình phát tâm loại nào trong tám thứ, bốn thứ tà, bốn thứ chính, gọi là tà chính chân ngụy đại tiểu thiên viên tám thứ. Nếu mà mình phát tâm theo chính theo chân đó, theo đại theo viên tốt, cứ thế mà tu. Nếu mình lỡ phát tâm theo theo tà theo ngụy theo tiểu theo thiên thì nên chỉnh đốn lại cái tâm của mình. Tại vì tâm là căn bản, tâm sẽ hướng dẫn mình đi, như Đức Phật nói ở trong kinh Dhammapada là tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như xe theo bò kéo. Tức là Đức Phật nói là tâm làm chủ, tâm tạo tác, cho nên nếu nói hay hành động với một tâm tư ô nhiễm thì khổ sẽ theo mình, giống như là cái chiếc xe nó lăn theo con bò kéo. Đức Phật nói ngược lại thì tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp, nếu nói hay hành động với tâm tư thành tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như bò theo xe kéo, thì hạnh phúc sẽ theo mình. Cho nên tâm là quyết định, nên tâm quyết định mọi sự. Cũng chính vì vậy mà một vị thiền sư của Nhật Bản mới khai ngộ cho một anh hiệp sĩ là địa ngục hay thiên đường có thật hay không. là vị thiền sư này quát mắng xí nhục các anh hiệp sĩ kia, các anh kiếm khách thì samurai, khiến cho các anh kiếm khách này nổi cơn thịnh nộ sân hận, giúp gương đòi giết thiền sư này để sửa nhục. Thì thiền sư của đó cửa địa ngục ăn mở. Ông này hiểu ra giác ngộ, bao nhiêu lửa sân đều tắt và để kiếm xuống, ngồi xuống đất một cách vui vẻ. Thì vị thiền sư đến đó, giờ thì cửa thiên đường đang mở. Khi vậy thiên đường địa ngục là ở nơi tâm, mà thiên đường ở địa ngục hay nơi tâm thì tịnh độ cũng phải ở nơi tâm. Thành sân tâm chuyển thì có cái chuyển, tâm vừa chuyển thành sân thật thì địa ngục thì thành địa ngục, tâm chuyển theo thiện thì thành thiên đường, mà tâm chuyển theo ác thì địa ngục hiện, tâm chuyển theo thiện thì thiên đường hiện, tâm chuyển theo từ bi tức là đương nguyện chúng sinh thì tịnh độ hiện. Tịnh độ siêu xuất ra khỏi thiện ác, hai cõi thiện ác siêu xuất ra khỏi thiên đường và địa ngục, cho nên ở cảnh giới của tịnh độ không có tam đạo, cũng có thiên đường, cũng có tam đạo ở cảnh giới của tịnh độ. Tại vì cái tâm nó chuyển vượt qua thiện và ác, chuyển thành từ bi và đương nguyện chúng sinh. Do đó mà ngài Tịnh An tổ thứ 11 của tịnh độ tông mới nhấn mạnh là phải phát tâm làm sao trong bốn sắc thái gọi là chân chính đại viên. Và rồi thì ngài Ấn Quang là tổ cuối cùng cũng nhấn mạnh là phải phát Bồ Đề tâm. Rồi trong các lời phát nguyện của ngài Pháp Tạng tức Đức Phật A Di Đà cũng nói đến vấn đề phát Bồ Đề tâm. Rồi thì trong kinh Vô Lượng Thọ mà để có thể mà sinh vô hạn thượng phẩm thì cái điều kiện là phát Bồ Đề tâm, thọ trì kinh điển đại thừa, diễn giải ý nghĩa của đại thừa. Mà nói rõ là thọ trì kinh điển đại thừa. Quý vị có thể mở kinh Vô Lượng Thọ đọc là nói rõ ràng câu phát Bồ Đề tâm mà thọ trì kinh điển đại thừa, chứ không có nói rằng là không cần thọ trì kinh điển đại thừa. Đó là lời dạy trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh của tịnh độ. Thế thì do đó là khi mà mình tu tập thì mình phải cần là có một cái trí tuệ để mà nhận chân ra tất cả những cái sự việc như vậy thì mình tu sẽ đúng, mình sẽ phát sinh cái tâm tu rất là đúng đắn. Mà cái tâm tu đúng đắn đó thì tự nhiên chúng sinh được lợi. Cho nên nếu mình phát Bồ Đề tâm, mình cám lại chết, nhờ mình phát Bồ Đề tâm một số cám sẽ được cứu thoát vào chưa này. Nếu mình phát Bồ Đề tâm thì biết bao nhiêu chúng sinh sẽ được mình cứu từ đời này cho đến các đời sau, cho đến khi nào họ tự giải thoát được. Nhờ chư Phật phát Bồ Đề tâm mà chúng ta được cứu cho đến ngày hôm nay, dù Đức Phật Niết Bàn đã 26 thế kỷ. Nếu Đức Phật không phát Bồ Đề tâm thì chúng ta coi như vô vọng. Nhờ Đức Phật A Di Đà phát Bồ Đề tâm mà chúng ta mới tu tịnh độ cầu vãng sinh. Nếu ngài phát Bồ Đề tâm, ngài tiếp dẫn thì làm sao chúng ta tu tịnh độ phát mà để vãng sinh? Cho nên chúng ta theo Đức Phật A Di Đà nhưng mà chúng ta không theo cái pháp của ngài, tức là chúng ta nhất định từ chối chuyện mà là phát Bồ Đề tâm độ sinh. Mình từ chối chuyện phát Bồ Đề tâm mà mình đòi theo A Di Đà, cũng giống như một số người đến một ngôi chùa từ chối tụng kinh Phật, chỉ tụng kinh Koran thôi. Nói như vậy thì cái chùa đó nó thành cái gì? Nó thành cái mosque, tại vì chỉ tụng kinh Koran thôi. Thế cũng như tịnh độ cũng vậy, Đức Phật lập tịnh độ là để độ sinh, nhưng mà những người từ chỗ độ sinh nó đòi về nó, đòi về đó ở với một tinh thần không độ sinh, thế thì cái cõi tịnh độ có trở thành cõi độ sinh hay không? Hết rồi, bởi vì chúng sinh trên đó đều từ chỗ độ sinh. Cho nên ngày hôm nay nếu người nào phát tâm tu tịnh độ mà từ chối Bồ Đề tâm và từ chối hành Bồ Tát đạo thì họ có nghĩ lại rằng là họ đi ngược lại cái tinh thần của Đức Phật A Di Đà? Và như thế thì họ có xứng đáng hiện diện ở trên cực lạc hay không? Theo đúng nhân quả là không. Cho nên làm sao họ có mặt ở thế giới đó được? Sau đó mình biết là hết cái chuyển tâm thức đó, thì cảnh giới của mình nó chuyển. Cho nên mình chuyển từ ác thành thiện thì cảnh giới của mình nó sẽ càng ngày nó càng an lành hơn. Nếu mình chuyển qua ác á, thì cảnh giới của mình càng ngày càng khổ đau hơn. Còn nếu mà mình chuyển cái tâm mà vượt qua thiện ác, tức là từ bi. Từ bi là đối với tất cả kẻ thiện cũng như người ác, đều làm thế nào cho họ, khai mở cho họ, không yêu mà cũng không ghét, không yêu kẻ thiện mà cũng không yêu kẻ ghét, mà cũng ghét kẻ ác, mà cũng yêu kẻ ác, mà cũng ghét kẻ thiện, không thương ghét gì trong đó. Chỉ có một vấn đề, làm thế nào khai mở cho họ trí tuệ, cái trí tuệ để họ tỉnh. Còn cái thiện ác ở trong giấc mơ vẫn là mộng thôi, làm sao cho họ tỉnh, đó là từ bi. Thì khi chuyển tâm theo từ bi như thế thì cảnh giới tịnh độ hiện. Chuyển tâm theo thiện thì thiên đường hiện, chuyển tâm theo ác thì địa ngục hiện. Cho nên trong thiện ác đó tịnh độ cũng không có hiện, mà chỉ chuyển tâm theo từ bi thì tịnh độ hiện, tức là độ sinh. Từ bi là một phần của Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm bao gồm hai thứ, trí tuệ và từ bi. Trí tuệ để thành Phật đạo, từ bi để độ hóa nhất thiết chúng sinh. Cho nên trí tuệ và từ bi nảy sinh ra công đức. Như vậy từ bi đó, chúng ta cũng hiểu rằng là từ bi là một thứ vượt qua những cái tình cảm của thương ghét. Thành ra tình cảm không phải là từ bi. Nhưng mà đại đa số người Phật giáo đồ ấy thường hiểu lầm là tình cảm là từ bi. Họ thường xuyên suy nghĩ như vậy. Họ cho rằng là một cái sự yêu thương nào đó là từ bi. Nhưng mà từ bi thật sự ra không phải như thế, là bởi vì thế còn yêu thương là còn ghét hận. Cho nên chúng ta giúp người nào đó mà người đó nghe lời mình nổi cơn thịnh nộ, và mình nói không giúp nữa, cho mày chết, thì bây giờ mình lại nổi cơn ác, cho chết. Ai bảo không nghe lời? Thành ra đấy, trong tất cả những cái tình thương nào nó cũng có mầm ghét ở trong đó hết. Cho nên khi hết thương là thành ghét. Rồi trong cái oán ghét đó, nó cũng có cái tình thương trong đó. Tại vì hai thứ đó nó phải nuôi nhau. Không có cái này thì tự nhiên không có cái nọ, mà đã có cái này thì ắt phải có cái mâu thuẫn với chính nó, cái ngược với chính nó. Đó là cái pháp nhị nguyên của thế gian này. Thành ra cái từ bi nó vượt qua khỏi những cái mà tình cảm thương ghét, mà người ta thì lầm lẫn, người ta cho là một cái hành động hoặc là tình cảm đó là từ bi. Cho nên thì dù người ta thấy một cái người nào nghèo khổ, người ta động lòng chắc ẩn ngay lúc đó, người ta cho cái đó chưa hẳn là từ bi, cái đó mới chỉ là một cái ái, tức là tội nghiệp nhất thời mà thôi. Xong bố thí cho vài ba đợt rồi thì sau đó cái cá của mình tội nghiệp nó ra sao kể nó, ấy phải từ bi. Từ bi là thấy được mọi nhân quả của nhất thiết chúng sinh, là thấy rằng là những chúng sinh đang chịu khổ là lấy quả, những chúng sinh chưa chịu khổ là chờ tới quả, những chúng sinh chưa chịu khổ là những chúng sinh đang gieo nhân chịu khổ. Tại cư chỉ động nhập vô phi thì nhập vô bất thì tội. Cho nên phải làm sao những chúng sinh nó bỏ cái ngã mà cư chỉ động niệm đều là nghiệp, đều là tội, nó chết đi thì nó tỉnh, thì nó hết nghiệp tiếp tục. Thành ra từ bi là nhằm vào cái vấn đề rằng làm sao để mà khai ngộ cho người ta, làm sao để làm cho người ta được giải thoát. Chứ từ bi không phải là thứ tình cảm lặt vặt như trên. Thành ra mình thương một con vật, con chó, con mèo không phải từ bi. Người ta bị lộn. Người học Phật học nhiều nhưng mà không hiểu rõ. Cho nên thậm chí là mình thương một con người nào đó, đó là cái nghiệp của mình với người đó, cái nghiệp của mình với con vật đó, cái nghiệp mà gọi là thương nhau, chứ không phải là từ bi. Từ bi là mình ngồi như thế này, nhưng mà tâm mình nghĩ tới bao nhiêu chúng sinh ở trên thế giới này nó sắp bị giết, con cá, con heo, con bò, con gì đó. Dù mình đang ngồi yên như thế này, nhưng mà tâm mình vẫn nghĩ tới những cái chúng sinh bị nguy khổ đó. Còn nếu người không có từ bi thì trong cái cảnh mà ấm êm này của mình quên hết, mình chỉ nghĩ là mình đang được yên ổn sung sướng, là mình cứ tiếp tục hưởng thụ cái cảnh yên ổn sung sướng này của mình. Nhưng người từ bi thì như chư Phật, dù là ăn lạc vô bờ ở thế giới cực lạc nhưng mà vẫn nghĩ tới những chúng sinh trầm luân. Mình cũng nghĩ được như vậy không? Mình nên học lại cái đó. Cho nên bây giờ mình nên học, mình ngồi như thế này, nhưng mà mình biết rằng là trong mỗi giờ, mỗi phút, ở mỗi cái chợ, ở mỗi cái lò sát sinh, biết bao nhiêu chúng sinh bị hành hình, bị giết chết. Mình có bao giờ nghĩ như vậy chưa? Tiếp chưa như vậy là mình chưa bao giờ khởi một niệm từ bi nào hết. Mình niệm khởi một cái ý niệm từ bi là đối với những chúng sinh xa mình, đối với chúng sinh chẳng dính dáng gì với mình. Mình cũng khởi được một cái niệm cảm thông và tìm cách cứu. Và tìm cách cứu đó bằng cách là cho nên vì như vậy mới phải kêu gọi mọi người gia tăng cái vấn đề ăn chay cho đến khi ăn chay trưởng, chấm dứt cái nghiệp sát. Và không những như thế, phóng sinh để giúp cho tất cả những chúng sinh năng lượng bình an. Cho nên vua Lý Thánh Tông của đất nước chúng ta được cho là một ông vua từ bi nhất trong lịch sử nước Việt Nam. Tại sao vậy? Hình như vào một trời mùa đông rét lạnh ghê lắm, vua Lý Thánh Tông mặc áo lông cừu ngồi sưởi mà vẫn cảm thấy lạnh. Rồi vua mới than lên: chồng ở trong cung mặc áo lông, ngồi trước cái đống sưởi, cơm đủ ăn, chăn đủ đắp mà chồng có thấy lạnh, hà muốn người tù. Cho nên vì vậy ra lệnh cho quần, cho các quan phải phát thêm chăn mềm, phải phát thêm phần ăn cho những người tù. Vì vậy, vì sự kiện đó, vua Lý Thánh Tông được coi là một nhà vua từ bi nhất trong lịch sử nước Việt Nam. Một ông vua mà nghĩ tới người tù. Lý Thánh Tông còn nói như vậy: chồng coi các quan tại thần như anh em, chồng coi thần dân như con cái, chồng coi những người có tội bị ở tù giống như những đứa con hư hỏng. Tất cả đều cần phải được che chở. Lý Thánh Tông tuyên bố như vậy. Như vậy thì từ bi cho mình thấy một cái vấn đề rằng là trong bất yên mà mình có thể nghĩ được những cái cảnh mà bất yên của những tha nhân hay là của chúng sinh, hay mình có thể tưởng tới những người mà là xa vời với mình quá đáng, giống như một kẻ tử tù với lại một ông vua, mà ông vua vẫn nghĩ tới họ. Điều đó mới hiếm có. Thế thì bao giờ chúng ta tổng hợp được rằng là cái đức tính từ bi trong đạo Phật là chúng ta thường suy nghĩ vậy, hay là chúng ta chỉ có ái thôi, tức là chỉ có tình cảm nhất thời thôi rồi chúng ta ngỡ đó là từ bi? Tức là có nghĩa là chúng ta nhìn thấy một người nào đó thì chúng trước mắt khổ sở thì chúng ta xót thương, chúng ta bố thí, rồi chúng ta cho nó là từ bi. Rồi chúng ta thấy một cái sự kiện nào ác độc chúng ta bất bình thì chúng ta cho đó là thiện pháp của chúng ta, đó là từ bi của chúng ta. Thường thường đại đa số mọi người suy nghĩ như thế. Những người Phật tử học từ bi, còn những người ngoài đạo Phật họ không biết chữ từ bi là gì thì thôi không kể. Còn những cái người trong đạo Phật đó là biết hai chữ từ bi mà không hề biết từ bi là cái gì, thật sự từ bi là cái gì. Cho nên không vun đúc, không nuôi dưỡng, không trau dồi, không tăng trưởng cái tâm từ bi của mình. Mà không tăng trưởng cái tâm từ bi, làm thế nào có mặt ở thế giới cực lạc? Tất cả những chúng sinh mà sinh về thế giới cực lạc đều có một cái tâm tại từ bi là cứu độ chúng sinh. Như Ngài Vinh Minh nói vậy. Về vãng sinh cực lạc làm thì thành Phật làm thì vào địa ngục, vào địa ngục làm thì độ nhất thiết chúng sinh. Đấy là tâm địa của những người cùng sinh tịnh độ chân chính. Ở cầu sinh tịnh độ chỉ để hưởng thụ, giống như cầu sinh về thiên đường với một cái tâm ích kỷ yếu kém, không dám phát tâm từ bi, không dám độ chúng sinh, trí tuệ mù mờ, tức là đòi sinh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên vì vậy muốn sinh về Tây Phương Cực Lạc, chuyển tâm đi, chuyển tâm thành từ bi. Từ bi không phải là tình cảm, từ bi không phải là một thứ tình cảm thương yêu một con vật hay một con người nào đó, mà là phải là muôn loài. Nghĩa là mình ngồi ở đây mà mình vẫn tưởng tới mọi thứ. Nói ví dụ như là tôi có đôi khi ở bên thành phố Côn Minh, thì cứ một tuần thì tôi đi ra chợ một lần, tôi mua cá, tôi đi thả. Thì có nhiều khi có những cái ngày rảnh, hoặc là có những cái dịp nào đó, một người Phật tử nào ở bên Âu Châu này nhờ tôi, nhân ngày sinh nhật nhờ thầy phóng sinh giùm con, thì tôi lên đường, tôi đi phóng sinh. Thì có nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi ngồi tôi viết bài, rồi tôi nghĩ vậy là bây giờ nếu tôi đứng dậy tôi vào chợ, nếu tôi không đi chợ thì thôi, mà tôi một khi tôi bước chân vào trong chợ thì thế nào tôi cũng phải đi ngang qua cái hàng cá. Mà khi tôi đi ngang qua hàng cá thì tôi không thể nào ra về tay không, thì tôi phải đi ngang qua hàng cá thì tôi thấy cái bồn cá nào đó. Đó. Thì tôi vớt hết trọn vẹn một cái bồn cá ở trên đó, tôi đang đi thả. Hay có đôi khi tôi ngồi tôi suy nghĩ rằng là bây giờ mình chỉ cần đứng dậy đi vào chợ thì có bấy nhiêu đó sinh mạng được cứu. Còn nếu bây giờ mình ngồi yên ở đây thì bấy nhiêu sinh mạng đó phải chết. Cho nên thôi thì đi vậy. Thì mình cứ đi đó thì chúng mới được cứu. Cho nên cái đi đó của mình có lợi ích cho chúng sinh thì nên đi. Nói ví dụ như thế, mà tôi vào đó thì tôi chứng kiến rằng là cả ngàn người vào trong cái chợ bán cá là 999 người vào là để tự thật, chỉ con nào con nó chết bị lôi ra cắt chặt. Chỉ có một mình tôi chống lại 999 mạng là vào để chỉ con nào con nó sống. Mà người ta mỗi ngày mới vào, tôi thì một tuần vào một lần, làm sao chống nổi. Ấy thế mà tôi vẫn bị người ta cho rằng là tại thầy phóng sinh người ta mới bắt cá. Mà người ta cũng có nói là tại 999 người kia ăn người mà thiên hạ bắt cá, mà nó lại gán cho tôi một cái tội đồ rằng là tại tôi thả cá nên người ta mới đi bắt cá. Mà cái số lượng cá mà tôi cứu được quá ít ỏi so với số lượng cá người ta cứu được. Bây giờ nói một cái ví dụ thôi, tôi hỏi thăm cái chợ đầu mối cá, một trong những chợ đầu mối cá ở Côn Minh. Cái chợ đó nó có thể nó tiêu thụ khoảng một ngày tới 10 tấn cá, mà trong khi tôi một tháng phóng sinh được khoảng 300, một tuần phóng sinh cứ đúng ngày chủ nhật đi phóng sinh một tuần đó là 350 kg, một tuần 350 kg, 4 tuần tức là một tháng đó thì tôi chỉ phóng được 1,4 tấn. Một tuần. Mà một tuần như vậy đó thì là ở đó người ta tiêu thụ tới 70,000 tấn. Mà tôi chỉ cứu được 1,4 tấn trong số 70,000 tấn. Thì cái cứu đó, có vì cái cứu đó mà người ta đi bắt cá hay không? À, mà người ta vì cái 70,000 tấn kia thì người ta sực á, người ta mới đi bắt cá. Cho nên vì cái đi lái nói trên đó mà đại loại rằng là tôi cũng không phải hô hào người ta phóng sinh cho nhiều, ăn chay thêm nữa mà phóng sinh cho nhiều hơn. Thì khi đó mình mới nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình. Cho nên khi mình tập phóng sinh nó đặc biệt là mình nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình, không cho nó tàn lụi bằng cái sự quên lãng trong cái hưởng thụ ở cuộc đời. Mình quên cái tâm từ bi đi, cái tâm hưởng của mình an rồi, mình không nghĩ tới ai để hết. Nhưng mà Bồ Tát khi nào cũng trong những cảnh giới cực kỳ là cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới tịnh độ, nhưng mà Bồ Tát thường thương tưởng đến những chúng sinh mà bị trầm luân ở trong Tam Bắc Đạo hay là ở thế giới Ta Bà này cũng độ. Mình mang danh là đệ tử của các ngài đó mà sau mình không bắt chước, không học, không làm theo. Xong rồi mình chỉ có gọi rằng là cảm thấy hãnh diện vô cùng là mình là người tuyệt đối tin ngài và trung thành với ngài, cho nên mình chỉ biết có ngài và không biết ai nữa hết. Chỉ biết ngài thôi, không cần biết đến chúng sinh, không cần biết đến ai nữa hết. Đến Đức Phật khác cũng cần, không thờ Phật khác, không niệm Phật khác, không lạy Phật khác, chỉ có Đức Phật của mình thôi, là mình cảm thấy hãnh diện với lại một cái niềm trung thành tuyệt đối của mình. Nhưng mà mình có biết chăng là Đức Phật của mình chỉ cười khẩy thôi, Đức Phật của mình bảo thật là ngu ngốc, là đáng lẽ phải là đáng lẽ phải trung thành với cái giáo pháp của ta là vì nhất thiết chúng sinh, cho nên Như Lai mới tuyên bố với những người đó rằng phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật. Muốn báo đáp ân lớn của Phật hay không, hãy phụng sự chúng sinh đi. Đức Phật cũng có cái gì để cho chúng ta phụng sự Ngài cả, bởi vì Ngài hơn mình quá nhiều. Một người ăn mày không có thể lo được cho một tỷ phú, một đứa con nít không thể nào mà lo được cho một lực sĩ, không thể bảo vệ được cho một lực sĩ. Đức Phật có lực và có phúc đức đủ thứ hết, cho nên Ngài thay vì đó, mình nói mình hầu hạ Ngài, Ngài không cần, Ngài bảo mình hãy phụng sự hầu hạ chúng sinh đi, thì đó là báo đáp ân của Ngài. Đức Phật chỉ muốn như thế thôi. Vì lẽ đó mà những người mà chỉ thờ Phật mà không thờ giáo pháp Như Lai, họ thờ Phật đã bao lâu mà họ vẫn vô minh, mà họ vẫn không phát sinh công đức, mà họ không có một mảnh may từ bi nào hết. Nhưng mà tất cả những vị Bồ Tát tu hành thành Phật đều trong rồi cái từ bi và trí tuệ của mình vô cùng, cho nên mình phải hiểu từ bi không phải là tình cảm. Từ bi là bằng lúc mọi thời mình đều suy nghĩ rằng hiện thời trong lúc mình vui vẻ như vậy lắm, có rất nhiều chúng sinh phải chịu đau khổ, cho nên trong một ngày mình cũng phải bỏ ra hay một tuần hay một tháng, nếu mà mình không có được cái môi trường thuận lợi thì mình cũng phải tìm đủ một cách để mình thực hiện tâm từ bi đó của mình bằng cách tự tác hoặc giáo tha tác bởi cho người khác, là quan kiến tác thủy, thấy người ta làm vui vẻ phải tập như thế. Vừa trước là nuôi tâm, sau là lợi lạc chúng sinh, nếu mà mình tu được hạnh từ bi thì trước là mình nuôi cái tâm của mình, cái tâm của mình thành tâm từ bi thì tịnh độ tự thành. Sau đến là nhờ nuôi tâm, nuôi dưỡng tâm từ bi mà muôn loài được ân chiêm công đức, chư Phật hoan hỷ, chư Phật cũng hoan hỷ với lại những cái người tu tập như thế. Cho nên Đức Phật có một lần nói rằng này anh ta, Như Lai không thể nào vui khi đệ tử của ta thường cung kính lễ bái trước tôn tượng của ta và ca ngợi đạo ta là từ bi, xong chính họ còn ăn thịt uống máu chúng sinh để nuôi dưỡng thân mạng. Đức Phật nói như thế. Thế thì chúng ta phải hiểu rằng là cái từ bi là cái mà gọi là cái bản chất của đạo Phật. Do đó cho nên khi mà chúng ta tu tập như vậy á, người ta tu tập thì người ta chỉ hiểu cái như thế, người tu thiền thì cứ chỉ có cố gắng ngồi cho lâu, người tu tịnh độ thì chỉ cố gắng rằng là niệm Phật thôi. Nhưng mà tất cả đều không có chịu để tâm tới một cái vấn đề căn bản của tất cả cái mà niệm Phật hay là ngồi thiền gì, đó là từ bi và trí tuệ. Do từ bi chúng sinh được độ, do trí tuệ mà Phật đạo mới thành, mà hai thứ đó đều bị bỏ rơi, chỉ cầu xin mà thôi, mà không chịu phát sinh những cái tư tưởng như thế, hay là tâm mình không có chịu chuyển biến để tu hành như thế. Thế nên mình tu từ bi thì cứ từ từ tu, là cứ từ từ tu như vậy, nhưng nó cứ suy nghĩ như thế. Cho nên khi mình phóng sinh, mình cũng là vì con vật mà mình phóng sinh là cầu nguyện cho nó, quy cho nó để cầu nguyện cho nó được sinh lên con người, mà không phải phóng sinh để cầu một cái giải quyết một cái vấn đề mà nghiệp báo nào đó của mình, mà là chỉ để cầu cho chúng được như thế, được vãng sinh con người. Đó là mình làm cái nguyện tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà mà mình thờ kính. Ngài đi tiếp dẫn chúng sinh, mình cũng tiếp dẫn, mình tiếp dẫn loài thú lên thành người bằng những công việc như thế. Như thế thì mình sẽ hiểu được cái vấn đề gọi rằng là từ bi là gì, trí tuệ là gì. Đó là những cái điểm then chốt người ta học Phật, người ta học từ chương học nghe mấy giảng sư giải thích từ ngữ này từ ngữ kia, rồi người ta in trong đầu cái đó chỉ là tri thức. Rồi chung cùng thì người ta chỉ là con vẹt học tiếng người, nói được tiếng người xong chẳng hiểu nghĩa là cái gì. Có cái vấn đề mà then chốt chính yếu đó là mình tu tập làm thế nào để trong cái sự tu tập của mình, từ bi của mình, trí tuệ của mình tăng trưởng từ từ. Và mình đừng quên là trí tuệ càng tăng thì từ bi theo đó phát triển, và ngược lại, từ bi càng phát triển thì trí tuệ theo đó mà tăng giá. Bởi trí tuệ và từ bi đi đôi. Người có chân chính trí tuệ thì người đó có từ bi, người có tà huệ thì người đó cũng có từ bi. Thành ra có từ bi thì thực hiện nó năng sinh ra những cái tư tưởng lợi lạc cho chúng sinh. Những tư tưởng đó là trí tuệ. Tư tưởng lợi lạc chúng sinh, tư tưởng trí tuệ. Cho nên tại sao hàng ngũ Phật tử muốn giải thoát, muốn tu tập, muốn chứng quả, muốn giải thoát, muốn sinh Tây Phương, cõi Phật vân vân mà lại lơ hết chuyện trí tuệ và từ bi? Nếu có học Phật thì học từ chương. Học từ chương tức là cứ vậy đó, cứ theo các vị pháp sư giải nghĩa làm sao rồi học thuộc ở trong đầu vậy thôi. Rồi cái trí tuệ và từ bi vẫn không khởi. Mình cũng không bao giờ khởi một cái tâm thương xót mà đến những chúng sinh xa cách mình. Mình cũng bao giờ quán rằng là những chúng sinh nó có thể là thân bằng với thuộc của mình trong những đời trước. Hãy cứu họ. Bởi vì trên thế gian này ít người cứu họ lắm. Họ có vô lượng thân thuộc, nhưng vô lượng thân thuộc của họ trong các đời quá khứ, hiện tại, vị lai, không một thân thuộc nào nghĩ đến chuyện cứu họ. Mình là một trong số những thân thuộc của họ, mình cần lên phát tâm cứu. Vì thế đó, cái tâm từ bi nó mới tăng từ từ. Mình luôn luôn suy nghĩ như vậy. Mình suy nghĩ là cha mẹ của mình trong các đời quá khứ có thể đang ở cảnh giới này hay cảnh giới kia, mình hãy tìm cách cứu họ. Có thể họ bây giờ ở trong cảnh giới xúc sinh, mình nên cứu họ. Do đó mà mình luôn luôn nghĩ đến như vậy. Còn nếu bây giờ mình chỉ thấy trước mắt mình là đây gia đình tôi và gia đình tôi an toàn xong, nhưng mà tôi phải hiểu tôi có vô lượng gia đình. Tôi có vô lượng gia đình. Cho nên cái vô lượng gia đình trong quá khứ của tôi, hiện giờ họ ở đâu, tôi cũng nên cứu họ. Thì với con mắt như thế, cho nên khi mà một lần mà lễ Vu Lan ở bên chùa Khung Việt ở Nam Nguyên, thì tôi là giảng sư của cái buổi lễ ở trên đó. Thì trước khi tôi giảng thì có mấy đứa Phật tử nó đem hoa hồng, hoa trắng tới nó cài cho mấy thầy và Phật tử. Thì đến phiên tôi thì mấy đứa nó nói là thầy là hoa nào, hoa hồng hay hoa trắng. Tôi nói thầy cũng không biết nữa. Thế mấy đứa nó tưởng tôi ngây ngô không hiểu ý nghĩa, nó mới cài nghĩa cho tôi. Nó nói nếu thầy còn mẹ thì thầy chọn hoa hồng, nếu thầy chết mẹ thì không chọn hoa trắng. Đó. Thì tôi nó tưởng tôi không hiểu cho nên nó giải thích cho tôi. Đó. Rồi cái tôi mới đáp lại, tôi nói thầy cũng chết mẹ rồi nhưng mà thầy cũng còn mẹ. Đó. Tại vì những người mẹ trong quá khứ, thầy có vô lượng người mẹ đã chết ở trong quá khứ, và người mẹ hiện tại của thầy thì còn. Cho nên nếu bây giờ thầy đeo hoa hồng để thầy mừng là thầy có mẹ thì tủi trong những người mẹ trong quá khứ quá, bởi vì thầy quên lãng họ rồi. Và nếu bây giờ thầy đeo cái hoa hồng trắng đó để thầy nhớ tới những người mẹ quá khứ thì tủi trong người mẹ hiện tại này là thầy quên người mẹ hiện tại rồi. Cho nên vì vậy thầy phân vân biết đeo trắng hay đeo hồng, cho nên tốt nhất khỏi đeo. Bởi vì đeo thế nào cũng không đành đoạn. Nếu mà mình đeo trắng thì mình quên người mẹ trong hiện tại, mà nếu mình đeo cây hồng đó thì hóa ra là bao nhiêu người mẹ trong quá khứ mà hồi xưa mình nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng là mẹ ơi, con yêu thương mẹ lắm, giờ đây con phủi phui mẹ rồi, con cần biết mẹ ở đâu, ở xó xỉnh nào, ở bầu trời nào, con cũng mang tới. Như vậy thì tất cả những cái gì mà con nói rằng là tình mẹ là nghĩa là bao la như trời như biển, đó là con nói dốc. Mà con không bao giờ quên mẹ là con nói dốc. Nếu bây giờ không bao giờ quên mẹ thì hôm nay mẹ chết tận mấy kiếp rồi vẫn nhớ. Cho nên đạo Phật mới cầu cho cả thân thế phụ mẫu, chứ không phải chỉ một phụ mẫu hiện tiền. Do đó tôi giải quyết một cách là biến đeo hoa hồng luôn. Như thế khỏi cô phụ người mẹ nào hết. bởi tôi có quá nhiều người mẹ đã qua đời và có người mẹ hiện tại và tương lai còn biết bao nhiêu người mẹ chờ tôi ở tương lai. Do đó vì vậy để công bình rằng là người mẹ nào đối với mình cũng bình đẳng hết, cho nên hoa nào cũng bình đẳng cũng miễn đeo. Thế thì do đó khi mà mình mà tu tập á thì đương nhiên phải chịu khó và trong rồi cái từ bi mình mà tôi nghĩ rằng là nếu mình tu từ bi thì nó còn dễ hơn tu trí tuệ một chút, tại vì tu trí tuệ nó tự lực nó mới khó đấy, nhưng mà nếu mình tập cái đức tính tu từ bi thì tôi nghĩ là nó dễ hơn, nhất là những người mà cốc nữ thì là dễ tu từ bi hơn, tại vì rằng là dễ gọi là khai mở một cái tình cảm tình thương. Còn người nam á, thì dễ tu trí tuệ hơn, tại vì người nam ít tình cảm hơn, anh rất thiên về mặt trí tuệ hơn, lý trí hơn. Người nữ thì thiên về mặt tình cảm. Cho nên rằng là tất cả mọi người đều có hai cái phương diện để tu. Người nam thì nên tập trí tuệ và tập quan sát nhìn mọi sự việc theo lối phân tích và năng phán đoán cho chính xác vào. Người nữ thì nên tu tập cái từ bi dần dà. Tại người nam mà nếu trí tuệ của họ phát đó, thì tự nhiên từ bi của họ nó sinh. Người nữ mà nếu trí tuệ của họ phát đó, thì tự nhiên từ bi mà phát thì tự nhiên trí tuệ nó sinh rồi. Tự dưng nó như vậy. Mà đó là hai cái chính yếu nhất để mà mình phải tu, để mà mình phải hành. Thì nói tóm lại á, thì sở dĩ rằng là cái vấn đề của trí tuệ và từ bi là hai cái vấn đề gọi là nền tảng của giáo lý đạo Phật, mà cũng là tạo nên trí tuệ và từ bi mới tạo nên một vị Phật. Trí tuệ và từ bi mới tạo nên từ Bồ Tát cho đến Phật. Không trí tuệ không từ bi thì không có Bồ Tát và Phật. Nhưng mà những người quy y theo Bồ Tát và Phật lại quên cái điểm nói trên đó. Hay là họ không hề để tâm tới cái nền tảng tạo ra Bồ Tát và Phật một mảy may nào hết. Thì làm thế nào họ có nhân duyên theo Phật được? Họ có nhân duyên theo Phật thì họ phải có những nhân duyên phát khởi từ bi và trí tuệ, thì càng ngày họ càng gần Phật, họ càng được nâng cấp, họ gần Phật. Còn nếu họ luôn luôn không có trí tuệ và từ bi thì họ vĩnh viễn xa lìa với Đức Phật. Nhưng thứ nhất là trí tuệ từ bi chẳng ai bận tâm tới, mà Đức Phật nói đạo của Đức Phật là duy tuệ thí nghiệm, là trí tuệ là sự nghiệp. Nhưng ngày nay con cái của Đức Phật thì đổi rồi, duy lợi thí nghiệm, là cách nào mà lợi đó là sự nghiệp của chúng ta đã bỏ về đây rồi. Đó là một chuyện, tức là người ta không có nhắc tới trí tuệ và từ bi nữa. Ngày hôm nay trong những cái pháp môn tu hiện tại này ít có bàn đến trí tuệ và từ bi, và tuyệt đối gần như là không đề cập đến cái Bồ Đề tâm. Đó là một chuyện. Cái thứ hai, nếu có một số cũng tập tính học từ bi và trí tuệ thì lầm lẫn, thì lầm lẫn tình cảm là từ bi, lầm lẫn những cái kiến thức của thế gian là trí tuệ. Họ lầm lẫn như vậy hết. Họ không hiểu là những kiến thức nào nằm trong thế gian này đều là kiến thức của thế gian, là không gọi là trí tuệ. Những cái kiến thức nào mà có thể đưa người ta thoát ra khỏi cái sinh lão bệnh tử, cái ngã này, thì cái kiến thức đó được gọi là trí tuệ. Từ bi vậy, từ bi vượt qua thiện ác chứ không phải từ bi là thiện, chống lại cái ác, mà từ bi là một tinh thần vượt qua thiện ác. Và từ bi là nhìn nhất thiết chúng sinh dù thiện hay ác cũng đều là mê, cần phải làm cho họ tỉnh, là phải vận dụng mọi phương tiện làm sao cho họ tỉnh khỏi cái giấc mộng thiện ác, giấc mộng của nhị nguyên, thiện ác, sinh tử, khổ lạc, thành bại, đắc thất, vân vân. Họ ra khỏi cái cảnh giới nơi trên đó. Từ bi là như thế. Thì như vậy đó, thì chúng ta cố gắng làm sao để tu tập cái trí tuệ và từ bi nó tránh cái sự mà ngộ nhận. Ngộ nhận là cứ cho tình cảm đó là trí tuệ và cho cái kiến thức đó là, cho tình cảm là từ bi và cho cái kiến thức đó là trí tuệ. Và rồi thì sau cái thời giảng này thì là giờ ngó trai, bỏ chai xong đó là chúng ta sẽ đi phóng sinh. Phóng sinh về rồi là lại tiếp tục thời gian. Thời gian xong rồi đến rằng là ván chai chứ không phải là ngọ chai nữa. Là ăn sáng xong rồi giảng, giảng xong rồi ăn, ăn xong rồi phóng sinh rồi giảng, giảng xong ăn. Là chấm dứt mỗi một ngày nó trôi qua, tức một ngày nó qua rất là nhanh. Cho nên chúng ta không còn thời gian nhiều lắm, thì chúng ta chỉ còn một cái thời gian là làm sao để mà tậu được một số từ bi và trí tuệ làm tư lương cho mình trên bước đường theo sát bước chân của Phật. Theo sát bước chân của Phật chỉ theo bằng từ bi và trí tuệ được thôi, không theo bằng một phương pháp gì hết, phải theo bằng phương pháp trí thời phượng cũng thôi mà có thể sát được với Phật. Và chỉ theo sát được với Phật bằng chính từ bi và trí tuệ.